khóa lễ ba thời hệ niệm là do Trung Phong Thiền Sư lập ra. Ngài là người đời nhà Nguyên. Ngài y theo kinh Di Đà rồi thiết lập ra nghi thức này để siêu độ người mất. Chúng ta tu học tịnh độ dùng nghi thức này thì vô cùng thích hợp. Nếu bạn xem xét kỹ lưỡng nghi thức và khóa lễ này, gồm có tán Phật, tụng kinh, niệm chú, chú vãng sanh, sám hối, phát nguyện, hồi hướng và quy y, tất cả có 8 phương pháp tu học vô cùng đầy đủ. Quý nhất là các bài giảng khai thị, rất nhiều khai thị vô cùng hấp dẫn. Đối với sự tu học của chúng ta có rất nhiều lợi ích. Cho nên nếu các bạn thường xem và thường đọc những bài khai thị này, tôi tin là xem lâu thì bạn có thể ngộ nhập vô cảnh giới này. Khế nhập vào cảnh giới thì có lợi ích lớn. Hiện nay chúng ta lấy nghi thức này làm công khóa. Chúng ta mỗi tuần làm một lần. Làm công khóa nhất định thì hai cõi âm dương đều có lợi ích. Ngày nay trên thế giới này, người ta khổ, quỷ thần cũng khổ, loài người chúng ta có tai họa, thế gian này có tai họa. Người ta không biết nhưng quỷ thần biết. Những năm gần đây, những dấu hiệu và tin tức từ cõi âm truyền đến đều nói về những tai họa trên thế gian này. Rất là kinh khủng. Những gì họ nói tôi đều tin. Không phải tôi tin những chuyện mà linh quỷ truyền đến. Tôi tin những đạo lý về nhân quả báo ứng mà Đức Phật nói trong kinh điển. Tất cả tai họa đều do ác nghiệp chiêu cảm. Bạn xem thử những người trong thế gian đang suy nghĩ những gì? Họ niệm nói và làm những gì? Bạn quan sát kỹ lưỡng sẽ biết. Người xưa nói, tích thiện chi gia tất hữu dư khách, tích bất thiện chi gia tất hữu dư ân. Nhà tích thiện nhất định phải có nhiều niềm vui. Nhà tích chuyện không thiện thì nhất định phải có nhiều ương họa. Trong xã hội hiện nay tất cả chúng sanh tích lũy những gì? Tích lũy những tâm niệm ác, tư tưởng ác, ngôn ngữ ác, hành vi ác. Thì làm sao không có tai họa? Sao thời dân quốc cho đến ngày nay, mọi người đều coi trọng khoa học Tây Phương, đem luân lý đạo đức cổ truyền vứt bỏ. Sinh hoạt vật chất và mức sống hình như được nâng cao, nhưng luân lý đạo đức mất đi rồi. Xã hội đổn loạn, nhưng tâm bàng hoàng. Thử hỏi có ai trong thế giới hiện nay có cảm giác an toàn? Kể cả bản thân chúng ta, bạn thử đi nghe ngóng và hỏi người ta xem. Hỏi họ có cảm thấy an toàn không? Không ai cảm thấy an toàn hết. Thật đáng thương. Bài giảng khai thị trong nghi thức ba thời hệ niệm quá hấp dẫn đi thôi. Như vậy thì khi người ta qua đời tại sao lại phải cúng thất? Rất nhiều người hỏi vấn đề này. Nếu người ta niệm Phật đã vãng sanh được thì thật ra không cần phải cúng thất nữa. Người vãng sanh và người sanh lên trời, những người khi còn sống làm nhiều chuyện thiện thì sau khi qua đời có thể sanh lên trời, đều không có thân trung ấm, không cần phải cúng thất. Nhưng phần đông nghiệp chướng và tạp khí của người ta quá nặng. Nếu họ đọa vào tam ác đạo hoặc là sanh làm người, tất cả đều có thân trung ấm. Những người này chỉ là người rất bình thường, không phú quý. Thân trung ấm phần đông kéo dài 49 ngày, tức là 7 tuần. Thân trung ấm cách 7 ngày lại có một lần biến dị sanh tử, cũng có nghĩa là mỗi 7 ngày có một lần rất đau khổ. Ngay lúc này tụng kinh niệm Phật cho họ, hoặc sám hối rồi hồi hướng cho họ, thì có thể giảm bớt sự đau khổ của họ. Trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh có nói về việc này. Cho nên việc cúng thất là từ kinh Địa Tạng mà ra. Bạn xem kinh thì sẽ hiểu rõ. Vì thế tuyệt đối không nên tự tử. Tự tử thì rất đau khổ. Tại vì sao? Phàm những người chết vì tự tử, thân trung ấm của họ cứ mỗi 7 ngày lại phải tự sát một lần. Không phải chỉ chết một lần mà mỗi 7 ngày lại tự sát thêm một lần nữa. Rất là đau khổ. Thí dụ như người treo cổ chết, mỗi 7 ngày người đó phải treo cổ thêm một lần nữa. Uống thuốc độc tự tử thì cứ 7 ngày lại phải uống thuốc độc để chết lại nữa. Nếu người nhà tu phước giùm họ, có thể giảm bớt sự đau đớn. Nếu không có gia quyến tu phước cho họ như vậy, thì không cách nào tránh khỏi. Đây là việc mà Đức Phật nói cho chúng ta biết. Nếu như bạn hiểu được, thì 7 cái thất này đều phải cúng, không thể chỉ lựa chọn vài cái. Còn những cái còn lại thì không cần cúng. Không thể như vậy được. Tại sao vậy? Cách 7 ngày họ có một lần biến dị sanh tử thì rất đau đớn. Chúng ta từ kinh điển hiểu được những đạo lý này, cho nên lợi ích của sự đọc kinh niệm Phật quá nhiều đi thôi. Trong kinh có nói về việc cúng thất rất rõ. Trong 7 phần công đức, người cúng thất hưởng được 6 phần, người mất chỉ hưởng được 1 phần. Lúc cúng thất, tốt nhất nên mời 7 vị Pháp Sư. Trong 7 phần công đức của 7 vị Pháp Sư, người mất chỉ hưởng được 1 phần. Nếu muốn đạt được lợi ích của sự cúng thất, những người cúng thất này không kể là tại gia hay xuất gia, phải dùng tâm chân thành để cúng thì mới có lợi ích chân thật. Nếu chỉ làm theo nghi thức tụng kinh bái sám, tâm địa không chân thành thì lợi ích rất nhỏ. Thế nào là tâm không chân thành? Đó là vừa niệm kinh vừa khởi vọng tưởng, tâm không tập trung thì không đạt được lợi ích. Nếu người qua đời này lúc còn sống rất nóng nảy, rất dễ giận, mà người cúng thất lại không thành tâm cúng thất, vong linh người mất sẽ kiếm chuyện phá rối người cúng thất. Quỷ và người giống nhau, nếu bạn có lỗi với họ, họ sẽ kiếm chuyện gây rắc rối và sẽ trả thù. Nếu người nào tâm địa hòa nhã thì tốt, họ không gây rắc rối. Cho nên tất cả mọi chuyện đều có nhân quả, nghiệp nhân quả báo tơ hào chẳng sai. Đó là chân lý. Trong Phật Pháp có câu: vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Vạn pháp đều không, nhân quả không có không. Tại sao nhân quả không có không? Nhân quả có sự chuyển biến bất không. nhân sẽ biến thành quả, giống như chúng ta trồng một cây ăn trái. Thí dụ này ai cũng biết hết. Nếu bạn trồng một cây đào, hột trái đào là hột giống. Hột giống là nhân. Hột trồng xuống đất thì lớn thành cây đào, rồi sau đó sẽ có trái đào. Nhân sẽ biến thành quả. Quả đào lại chứa đựng hột đào. Đây là chuyển biến bất không. Kế đó là tuần hoàn bất không. Nhân quả tuần hoàn, xoay chuyển không có không. Kế đó là tương tục bất không, liên tục nối tiếp không có không. Cho nên nói tóm lại là có ba hiện tượng: chuyển biến, tương tục và tuần hoàn. Đây là nói tất cả sự việc trong thế gian và xuất thế gian đều không vượt ra khỏi nhân quả. Nhân quả là chân lý trong vũ trụ. Thiện có quả báo thiện, ác có quả báo ác. Người xưa nói rất hay: không phải không báo, mà là thời giờ chưa đến. Khi nhân gặp duyên là thời giờ đã đến. Nếu nhân chưa gặp duyên là thời giờ chưa đến. Khi gặp duyên thì quả báo nhất định sẽ hiện ra. Cho nên nếu chúng ta hiểu được đạo lý này, đặc biệt trong sự giao thiệp và qua lại giữa người và người với nhau, người xưa nói rất hay: oan gia nên giải chớ nên kết. Hãy ghi nhớ, tuyệt đối đừng bao giờ kết oán thù với người khác. Kết oán thù thì rắc rối rất lớn. Oan oan tương báo, đời đời kiếp kiếp, không bao giờ dứt được. Cả hai bên đều đau khổ. Mỗi người chúng ta trong thế giới này không phải chỉ có một đời này mà thôi. Bạn còn có đời trước. Trong nhiều đời kiếp trước, bạn đã kết oán thù với bao nhiêu người. Nên trong đời này, sự sinh hoạt thường ngày không được suôn sẻ. Khi bạn gặp một người lạ ngoài đường, từ trước đến giờ chưa gặp qua lần nào, nhưng vừa mới gặp thì người đó lại kênh bạn, nhìn bạn bằng cặp mắt rất hằn học. Đó là nghiệp mà bạn đã tạo trong đời quá khứ. Chúng ta là người học Phật nên chúng ta hiểu được người đó nhìn mình một cách hằn học. A Di Đà Phật, bạn cũng đừng nhìn họ. Cúi đầu niệm một câu Phật hiệu trả lời cho người đó. Như vậy thì hóa giải rồi. Nếu khi người đó kênh bạn một cái mà bạn kênh lại họ thì sẽ có chuyện rắc rối. Cho nên nếu người đó nhìn bạn gật đầu mỉm cười thì đó là nhờ thiện duyên đời quá khứ. Thế nên nghiệp duyên phải hóa giải từ nội tâm. Đây là điều mà chúng ta thường nói đến. Nhất định đừng chống đối gây mâu thuẫn với tất cả người và sự việc. Đừng nên đối lập. Phải đem cái tâm niệm chống đối này hóa giải đi. Đối xử bình đẳng và tương thân tương ái với nhau thì mới tốt.